Một nhóm gần hơn chục nhà hoạt động và bất đồng chính kiến tố cáo bị công an kết hợp với côn đồ đánh đập dã man sáng ngày 21 tháng Giêng khi họ tới thăm một tù nhân lương tâm mới được phóng thích. Đơn khiếu nại khẩn cấp của 12 người trong nhóm gửi Bộ trưởng Công an nêu rõ vụ hành hung xảy ra lúc 10 giờ sáng tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, sau khi nhóm này vừa rời tư gia của cựu tù nhân lương tâm Trần Anh Kim, một cựu trung tá quân đội nhân dân Việt Nam từng giữ chức chỉ huy phó chính trị ban quân sự thị xã Thái Bình. Hôm 7 tháng Giêng, ông Kim vừa mãn hạn 5 năm rưỡi tù giam về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền vì các hoạt động cổ suý dân chủ trong nước. Trong số những nạn nhân bị hành hung hôm nay, có hai người cao tuổi là nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Kim Chi, nay đã ngoài 70, và nhà khoa học địa vật lý Nguyễn Thanh Giang, trên 80 tuổi. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ở Hà Nội, một nhà bất đồng chính kiến được nhiều người biết đến, thuật lại với VOA Việt ngữ.
Chúng tôi rủ nhau 13 người đi xuống thăm Trung tá Trần Anh Kim vì biết là anh vừa ở trong tù ra, thế xuống thăm sức khỏe anh ấy. Thì vừa ra về thì bị công an mặc áo, có cả quần áo quân phục, cả quần áo thường phục đến gây sự và đánh đập anh em rất là tàn nhẫn. Và họ kéo chỉ sau 15-20 phút, họ kéo phải đến 40-50 người vây quanh chúng tôi và cho một số cái bọn mà giả danh người thường vào đánh đập anh em rất là dã man. Những người bị thương rất nặng như là Nguyễn Hữu Vinh, như là cô Trần Thị Nga, như là Nguyễn Tường Thụy, như là Dương Văn Dũng. Nhưng mà những người khác già nua như là cô nghệ sĩ ưu tú Kim Chi cũng bị giằng xé và xô ngã hay là như tôi, rồi họ cũng đánh loạn xạ như vậy, đấm thì cũng văng cả kính của tôi ra. Việc đó là một cái việc rất là dã man, rất là vô pháp luật và rất là vô đạo đức. Không chỉ ở ngoài đồn, ngoài đường mà họ đánh, mà vào trong đồn rồi họ vẫn tiếp tục đánh anh em rất tàn bạo. Có một phóng viên của Việt Nam Tân Thông Tân Xã đi qua đấy, thấy tình cảnh như vậy thì đã vào để mà quay lấy tư liệu, thì cũng bị họ kéo vào đấy và họ đánh rất là dã man. Cái người phóng viên ấy thì như tên là Tuấn.
Cái lý do mà họ đưa về đồn đó, họ muốn làm việc về cái nội dung gì thưa ông ạ?
Họ bảo là vì ông Trần Anh Kim đang là trong thời gian quản chế cho nên là không được vào. Chúng tôi nói rằng là dù anh có bị quản chế thì anh bị quản chế, chứ chúng tôi có bị quản chế đâu mà chúng tôi lại không được vào thăm anh Trần Minh Kim. Chúng tôi phải nói là suốt như vậy khoảng 6-7 tiếng đồng hồ là một cuộc đấu tranh rất gay gắt giữa chúng tôi với công an.
Họ phủ nhận hay là họ xác nhận là công an có ra tay trong vụ này thưa ông?
Có những cái lúc mà nóng nảy ra thì họ cãi cọ với từng anh em một, họ thì nó bảo tao là công an, mày làm gì được tao, và nó dọa là đây không phải là như ở Hà Nội của chúng mày đâu, đây là địa phương, thành chúng tao có thể huy động người đến đây cắt cổ chúng mày.
Chiều tối cùng ngày, chúng tôi liên lạc tới trụ sở công an phường Trần Hưng Đạo, Thái Bình để xác minh vụ việc, nhưng viên công an trực ban vội vàng cúp máy sau khi từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào.
Vâng, tôi là trưởng ban gì?
Anh vui lòng cho hỏi là sáng nay có một số phản ánh là một nhóm người bị đánh ngay trong sân đồn công an. Vụ việc này như thế nào thưa anh?
Này, thưa chị nha, chị là ai vậy?
Dạ, tôi gọi từ đài VOA thưa anh ạ.
Này, xin lỗi chị nha, chúng tôi không thể trả lời qua điện thoại được, nhưng có gì thì chị đến trực tiếp gặp nhé. Chào chị.
Vụ việc xảy ra 2 ngày sau cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu hôm 19 tháng Giêng tại Bỉ. Qua đó, EU đã bày tỏ quan ngại về tình trạng đàn áp những tiếng nói đối lập tại Việt Nam và kêu gọi Hà Nội tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế về pháp luật và nhân quyền. Trong số các vấn đề được đôi bên trao đổi quan điểm trong cuộc đối thoại năm nay có Công ước chống tra tấn và đối xử tàn bạo mà Việt Nam đã ký kết. Giữa bối cảnh nạn lạm quyền, bạo hành trong ngành công an Việt Nam đang ở mức báo động, gây căm phẫn dư luận. Thủ tướng Việt Nam tuyên bố chính phủ Hà Nội trước sau luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng của công dân. Phát biểu của ông Nguyễn Tấn Dũng được đưa ra nhân cuộc tiếp đón Tổng trưởng Bộ Truyền giáo Vatican Fernando Filoni hôm 20 tháng Giêng. Hồng Y Filoni đang thực hiện chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam kéo dài trong 7 ngày, khởi sự từ đầu tuần này. Nhà lãnh đạo Việt Nam nói với Tổng trưởng Bộ Truyền giáo Vatican rằng quan hệ giữa Hà Nội với Vatican chưa lúc nào tốt như hiện nay và có nhiều triển vọng đầy hứa hẹn, cho dù lịch sử quan hệ đôi bên đã có những lúc thăng trầm. Cho tới nay, Việt Nam và Vatican chưa có quan hệ ngoại giao chính thức. Đôi bên đã lập ra nhóm công tác hỗn hợp, đàm phán để bình thường hóa quan hệ và đã trải qua 5 vòng đàm phán. Việt Nam là một trong những quốc gia bị chỉ trích nhiều nhất trên thế giới về vấn đề vi phạm quyền tự do tôn giáo và sách nhiễu đàn áp những nhà hoạt động cổ suý cho quyền tự do tôn giáo. Hà Nội phủ nhận những cáo buộc này và gọi đó là thiếu thiện chí. Philippines và Hoa Kỳ ngày 21 tháng Giêng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các hoạt động khai hoang lấp biển của Trung Quốc tiếp diễn tại các khu vực có tranh chấp ở Biển Đông. Trong thông cáo chung kết thúc hai ngày đối thoại chiến lược song phương, hai nước đồng minh tố cáo các hoạt động này đi ngược lại luật pháp quốc tế. Manila và Washington nói đôi bên quan ngại rằng các diễn tiến ở Biển Đông không phù hợp với luật quốc tế. Tuyên bố ứng xử giữa Trung Quốc với ASEAN ở Biển Đông 2002 và đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn hòa bình ổn định, tôn trọng luật lệ, quyền tự do hàng hải, hàng không và các hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở. Trung Quốc đang tăng cường sự hiện diện ở Biển Đông bằng cách xây một sân bay quân đội trên một trong những hòn đảo trong khu vực, bất chấp việc Philippines đưa vụ tranh chấp ra tòa trọng tài quốc tế nhờ phân xử. Philippines và Mỹ cho rằng tranh chấp chủ quyền nên được giải quyết theo luật quốc tế thông qua các phương tiện ngoại giao ôn hòa, kể cả việc dùng đến tòa trọng tài quốc tế. Hai nước một lần nữa chỉ trích sự thờ ơ của Bắc Kinh trước những lời kêu gọi từ quốc tế yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động cải tạo đất đai ở những vùng có tranh chấp. Trung Quốc một mực đòi chủ quyền gần như 90% diện tích Biển Đông, kể cả các hòn đảo và bãi đá. Trung Quốc và ASEAN hiện chưa có một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông mang tính ràng buộc pháp lý. Philippines tố cáo Trung Quốc đang mở rộng khai hoang ở Biển Đông. Một giới chức Philippines tố cáo rằng các hình ảnh theo dõi cho thấy hoạt động khai hoang của Trung Quốc tại các bãi đá có tranh chấp ở Biển Đông có quy mô lớn, bất chấp những phản đối từ quốc tế. Thứ trưởng Ngoại giao Evan Garcia ngày 21 tháng Giêng tuyên bố các hoạt động này có quy mô lớn nhằm thay đổi nguyên trạng. Ông Garcia nói hành xử của Trung Quốc vi phạm thỏa thuận giữa các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông về việc không tiến hành hoạt động xây mới cho tới khi nào có được một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý. Ông Garcia nhấn mạnh việc này không có ích cho công cuộc tìm giải pháp cho vấn đề Biển Đông, cũng như đối nghịch với thái độ tự chế. Tại cuộc họp báo chung ở Manila hôm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Evan Garcia và nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Đông Á Daniel Russell cho hay mỗi bên đã thúc giục Bắc Kinh ngừng các hoạt động làm xấu đi căng thẳng, vi phạm tuyên bố ứng xử Biển Đông năm 2002 vốn được lập ra để tránh xung đột võ trang vì tranh chấp. Trung Quốc nói các hoạt động của mình nằm trong khu vực thuộc chủ quyền của Bắc Kinh.